Thưa anh em, bây giờ tôi xin nhắc anh em nhớ lại phúc âm mà tôi đã công bố cho anh em, là điều anh em đã nhận lãnh và nương trên đó. Cũng bởi đó anh em đã được cứu. Nếu anh em nắm chắc lời mà tôi đã rao giảng cho anh em, trừ khi anh em tin một cách vô ích. Vì trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà tôi cũng đã nhận lãnh, rằng đấng cứu thế đã chết vì tội lỗi chúng ta theo như lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn và Ngài được sống lại vào ngày thứ ba theo như lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau đó là 12 môn đồ. Tiếp đó, Ngài đã hiện ra cùng một lúc cho hơn 500 anh em. Hầu hết trong số họ vẫn còn sống, nhưng một vài người đã ngủ. Sau đó, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, kế đó là cho tất cả các sứ đồ. Cuối cùng, Ngài đã hiện ra cho tôi, như thể cho một đứa trẻ sinh non vậy. Vì tôi là người nhỏ nhất trong số các sứ đồ, và bởi vì tôi đã bắt hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi được như vậy, và ân điển của Ngài trong tôi chẳng phải là vô ích. Thay vào đó, tôi đã chịu khó làm việc hơn tất cả họ, nhưng không phải là tôi làm, mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi đã làm. Vì vậy, dầu là tôi hay họ, thì chúng tôi đã giảng và anh em đã tin. Vậy, nếu đấng cứu thế được công bố là đã sống lại từ kẻ chết, thì sao một số người trong anh chị em lại có thể nói rằng không có sự sống lại của người chết? Nhưng nếu không có sự sống lại của người chết, thì cũng không có cả việc đấng cứu thế được sống lại. Còn nếu đấng cứu thế đã không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích và đức tin của anh em cũng là vô ích. Và chúng tôi hóa ra là những người làm chứng dối về Đức Chúa Trời, bởi vì chúng tôi đã làm chứng chống lại Ngài khi nói rằng Ngài đã khiến đấng cứu thế sống lại, trong khi không phải như vậy. Vì nếu người chết không được sống lại, thì ngay cả đấng cứu thế cũng không được sống lại. Nếu đấng cứu thế không được sống lại, thì đức tin của anh em là vô ích và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những người đã chết trong đấng cứu thế cũng bị hư mất. Nếu chúng ta chỉ có sự kỳ vọng về tương lai nơi đấng cứu thế trong đời này, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người đáng thương hơn hết. Nhưng bây giờ, đấng cứu thế đã được sống lại từ kẻ chết, là trái đầu mùa của những kẻ chết. Vì kể từ khi sự chết bởi một người mà đến, thì cũng bởi một người mà sự sống lại của những người chết đã đến. Vì như trong Adam, mọi người đều đã chết, thì trong đấng cứu thế mọi người sẽ được sống. Nhưng mỗi người đều ở trong trật tự riêng của mình. Đấng cứu thế là trái đầu mùa, sau đó là đến những người thuộc về đấng cứu thế sẽ được làm cho sống lại lúc Ngài đến. Sau đó sẽ là sự cuối cùng khi đấng cứu thế sẽ giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha sau khi Ngài đã phá hủy hết mọi sự cai trị, mọi thẩm quyền và mọi thế lực. Vì Ngài phải cai trị cho đến khi Ngài đã đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù cuối cùng phải bị hủy diệt là sự chết. Vì Ngài đã đặt muôn vật dưới chân mình. Nhưng khi Kinh Thánh nói Ngài đặt muôn vật thì rõ ràng không bao gồm đấng đã đặt mọi thứ trong sự thuần phục chính mình Ngài. Khi muôn vật phục Ngài thì chính con người sẽ phục dưới đấng đã bắt phục muôn vật trước Ngài. Hầu cho Đức Chúa Trời là Cha sẽ cai trị trên tất cả. Mặt khác, những người vì người chết chịu bắp têm sẽ làm gì? Nếu người chết hoàn toàn không được sống lại, thì tại sao họ lại vì những người đó mà chịu bắp têm? Và tại sao chúng tôi phải gặp nguy hiểm từng giờ như vậy? Thưa anh em, thông qua sự khoe mình của tôi trong anh em, là điều mà tôi có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, tôi tuyên bố như vậy, tôi chết mỗi một ngày. Nhìn từ quan điểm con người, nếu như người chết không được sống lại thì tôi sẽ có lợi gì khi chiến đấu với thú dữ tại Ê-phê-sô? Chúng ta hãy ăn và uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đừng để bị lừa dối. Bè bạn xấu sẽ làm bại hoại đạo đức tốt. Hãy tỉnh táo, hãy sống một cách công bình. Đừng tiếp tục phạm tội nữa, vì một số người trong anh em không biết gì về Đức Chúa Trời. Tôi nói vậy để làm anh em phải xấu hổ. Nhưng một số người sẽ nói rằng, người chết làm thế nào mà sống lại? họ sẽ sống lại với dạng thân thể nào, anh em thật chẳng biết gì. Những gì anh em gieo xuống sẽ không bắt đầu lớn lên cho đến khi nó chết đi. Và thứ anh em gieo không phải là hình thể trong tương lai, nhưng chỉ là một hạt giống trần trụi. Nó có thể trở thành lúa mì hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho nó một hình thể theo như Ngài lựa chọn. Và mỗi hạt giống đều có hình thể riêng của mình. Không phải mọi xác thịt đều như nhau, nhưng có xác thịt của con người, có xác thịt cho loài vật, xác thịt cho loài chim và cho loài cá. Cũng có những thân thể trên trời và thân thể dưới đất, nhưng sự vinh hiển của thân thể trên trời là một dạng và sự vinh hiển của thân thể dưới đất là một dạng khác. Có sự vinh hiển của mặt trời, sự vinh hiển của mặt trăng và sự vinh hiển khác nữa của các ngôi sao, vì ngôi sao này khác với ngôi sao kia trong sự vinh hiển của nó. Sự sống lại của người chết cũng như vậy. Thứ được gieo là hư mất, còn thứ sống lại là không hề hư mất. Thứ được gieo là gieo trong nhục nhã, thứ sống lại là sống lại trong vinh hiển. Thứ được gieo là gieo trong sự yếu đuối, thứ được sống lại là sống trong quyền phép. Thứ được gieo trong một thân thể tự nhiên, thứ được sống lại thì trong thân thể siêu nhiên. Nếu có một thân thể tự nhiên, thì cũng có một thân thể siêu nhiên. Vậy Kinh Thánh cũng chép rằng, Adam đầu tiên đã trở thành một linh hồn sống, còn Adam cuối cùng đã trở thành một thần linh ban sự sống. Nhưng người thuộc linh không đến trước, mà là người tự nhiên, sau đó mới đến người thuộc linh. Người đầu tiên là thuộc về đất, được dựng nên từ bụi đất, người thứ hai thuộc về trời. Giống như người được dựng nên từ bụi đất, những người được dựng nên từ bụi đất cũng như vậy. Và giống như người từ trên trời, thì những kẻ thuộc về trời cũng sẽ như vậy. Giống như chúng ta được sinh ra theo hình ảnh của người bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thiên đàng. Thưa anh em, tôi xin nói rằng, thịt và huyết không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời. Sự hư nát cũng không thể hưởng sự không hư nát. Xin hãy chú ý, tôi cho anh em biết một chân lý bí mật rằng tất cả chúng ta sẽ không chết, nhưng sẽ được biến hóa. Chúng ta sẽ được biến đổi trong chốc lát, chỉ trong chớp mắt lúc tiếng kèn cuối cùng cất lên. Vì kèn sẽ vang lên, người chết sẽ sống lại trong sự không hề hư nát và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì sự hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát và sự hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Nhưng khi sự hư nát này mặc lấy sự không hư nát và sự hay chết mặc lấy sự không hay chết, thì điều đã chép trở thành sự thật. Sự chết bị nuốt chửng trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự đắc thắng thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vậy, thưa anh em rất yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, đừng dao động. Hãy luôn dư dật trong công việc Chúa. Bởi vì anh em biết rằng, công việc của anh em trong Chúa không phải là vô ích.